Cảm ơn ban tổ chức và tình thương của các bạn. Lời lót sẽ lên. Khi đón cơ, người vừa phúc, tạo đẹp. Đã mang lại tình thương thông ích, hương thở. Trong tâm hồn, tự giải chiến hóa của vô cùng, của mọi chúng ta đã ý thức sự hồn bất diệt. Việc làm không ngừng nghỉ trong tâm hồn của mọi người. Thì cái chuyện ở đi không thành vấn đề. Và cái chuyện thức tâm để hướng về sự vô cùng tận sẵn có của tâm hồn của chính mình. Đó là điều quan trọng. Nhưng mà các bạn đã hiểu rõ. Biết rõ phần hồn là chủ của thế xác. Và hồn sẽ tiến thẳng và lên làm những việc trong chiều hướng ý chí phát triển của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta từ giây tuyệt phút. Ngày hôm nay, chúng ta đã ý thức rõ một phần lớn tình thương là gì, đạo đức là gì. Qua kỳ đại hội vừa qua, chúng ta thấy rõ tình thương là sự phát tâm của mọi người. Mà chúng ta đã thực hiện bởi hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã thúc đẩy tâm linh con Ngài hội tụ và biến thành một tổ chức tốt đẹp, hướng thượng, bất vụ lợi. Cho nên ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội chúng ta có cơ hội cư ngộ trong một căn nhà nhỏ. Mọi người chia sẻ một phạm vi rất hạn hẹp, nhưng mà tình thương chúng ta là bao la vô cùng. Thương mến đánh chặt ạ. Thương mến người đi trước. Và biết thương yêu thể xác tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Và chúng ta nhân cái cơ hội này, nắm lấy nó và xây dựng cho nó đi tới tinh vi hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta mới thấy rằng của cải đời đời bất diệt không phải ở trên mảnh đất này. Nhưng mà nơi hư không đại định, tâm thức của các bạn đã cảm động và hiểu được sự vô cùng đó. Cho nên các bạn nên thương yêu các bạn nhiều hơn và xây dựng cái quyền năng sẵn có của Thượng Đế đã ân ban cho có một cơ hội vinh quang làm người. Ở ngày hôm nay, chúng ta chỉ có góp tâm để lập lại trật tự đó và trở về cái sự căn bản đời đời bất diệt. Thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta không còn sự xa cách nữa, sự phát tâm sẽ dồi dào hơn để cứu độ những người đang trầm luân đang bể khổ chưa thức tâm, buông bồi tự ái, sống cao ngạo mạn, không biết khả năng sẵn có của chúng ta là vô cùng du dương êm dịu sáng suốt. Cho nên nhân những cái cơ hội cảm ơn này, chúng ta thấy rõ chúng ta có khả năng tiến thân bước nhiều và tiến mãi mãi tiến tới vô cùng để rõ Thượng Đế Ngài đã hằng hữu ở trong ta. Nhưng mà chưa hiểu này, chúng ta còn mê muội vì hướng ngoại không hướng nội. Ngày nay chúng ta thức tâm thấy rồi phần hồn của chúng ta là vô cùng, chúng ta phải hướng nội để giữ lấy một cơ đồ bất diệt của tâm linh sẵn có. Mọi sự vi diệu của Thượng Đế đã an ban, chúng ta phải nắm lấy và phải tung khởi tiến. Cho nên các bạn cũng đã đóng góp một phần lớn về phần biển khi các bạn tu thiền. Các bạn đã thực hiện cái pháp soi hồn, tránh động lực của các bạn xuất phát ra cả càn khôn vũ trụ là kim Phật đã phan chiếu tâm linh các bạn. Và để các bạn thích tâm chừng nào thì các bạn mới thấy rõ sự đóng góp chính nhân sanh phần hồn phải là trách nhiệm đó. Là vô cùng. Cho nên chúng ta mỗi người đã ý thức được qua những cái tổ chức lấy cái phàm tâm điêu luyện sơ sơ nhưng mà thành tựu. Còn những người tổ chức chặt chẽ đủ thứ thủ tục nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị sụp đổ là tại vì chưa hiểu cái chân chánh tâm tâm thức. Mỗi người đã đem tâm thức ra tự nguyện phát tâm thì sự đó không có còn sự đổ vỡ nữa. Và cái tu luyện của chúng ta là tự tu tự đắc trong cái phát tâm để diều tiến cái tiến thiên địa bản thể này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chứ chúng ta không có làm cái chuyện u ơ mất thì giờ và không cần thiết nữa. Thì các bạn được ý thức. Rồi về đời thì các bạn sẽ dư giờ làm việc. Vì bản thể của các bạn được điêu luyện và lập lại trật tự thì khỏe mạnh nó sẽ dồi dào với các bạn. Đối với việc đời bạn không phải là người so đo và làm việc dư giờ cho thiên hạ cũng không có suy tính nữa. Sự động loạn đó không có về với các bạn. Khi các bạn thấy các bạn là vô cùng và các bạn chỉ có nhiệm vụ ban bố cho mọi nơi mọi giới thì thật sự rõ mặt tình thương là nào được. Cho nên tôi rất vui mừng được hội ngộ quý vị ngày hôm nay tại Los Angeles cũng như các bạn khắp năm châu được quy tụ về đây. Chúng ta có cơ hội trao đổi trên công thức. Chấn động lực luồng thanh điển trong nội thức của chúng ta đã bộc khởi bừng sáng trong nội tâm. Chính người Việt Nam có vinh quang và thấy rõ rằng người Việt Nam ngày hôm nay là biết đoàn kết với sự tác động chưa từng có. Ngày hôm nay chúng ta làm một điểm son giữa người Việt Nam và người Việt Nam, rồi mới ảnh hưởng hướng những người ở ngoài đó. Điều đó ngày hôm nay đã thực hiện trong tâm hồn của các bạn. Đó là sự mong muốn của chúng tôi. Để nhân loại được sức gần với nhau và thương yêu với nhau thực tế hơn. Để xây dựng quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên niềm tin hướng thượng của chúng ta không bao giờ quan phí. Chúng ta nên bình tâm thực hiện thanh tịnh và sáng suốt để tự đạt lên một cái ngày vinh quang tốt đẹp ở tương lai cho phần hồn. Ngày trở về với đấng cha lành thương yêu của chúng ta là một ngày hòa ca trong tâm thức vinh quang. Nếu các bạn cương quyết đi như vậy, chắc chắn phải đấy. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng xuống thế gian chúng ta còn đi được. Mà từ đấy trở về chúng ta nại hà gì trở về quy sư chúng tử. Chúng ta có nhà, có cửa, có cảnh đình nguy nga, chứ không phải ở những căn nhà tạm bợ như thế này. Không có cư ngụ trong cái thể xác tạm bợ như thế này. Thì nếu chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ thức tập. Và chúng ta thấy những người quá vãng là những người đã đi trước chúng ta và đang liên tục tham dự kỳ đại hội lần hòa sắp tới dành cho những phần hồn được điêu luyện thanh nhẹ được dự hội nghị đó. Thì chúng ta vẫn còn ở trong sự vơ vơ hiện tại. Và nếu chúng ta biết quyết tâm tu thì đến ngày đó chúng ta cũng có cơ hội kịp thời để nhận xét rõ những gì Thượng Đế đã ăn ban tại thế và Thượng Đế muốn chúng ta trở về bằng cách nào hoặc ý chí của chúng ta. Cho nên các bạn đã thức hành cương quyết giữ lấy để đi tới. Vì hôm nay là ngày chót, sự hiện diện của tôi ở đây nhưng mà sự tạm biệt của tôi để sát xa. Dù tôi không còn xác nữa nhưng mà tâm thức tôi luôn luôn với các bạn, luôn luôn phục vụ các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Chúng ta đã từng ôm nhau tâm thức, chúng ta không ôm nhau bằng sự giả tạo. Những người tu về vô vi là ôm nhau bằng tâm thức. Để chúng ta cảm động mà khóc vì vui mừng biết để chúng ta trở về cho các bạn. Quá mực, quá sướng sướng. Và chúng ta đã ôm bằng bàn tay của hồn, không phải ôm bằng bàn tay của thể xác. Cho nên các bạn nên yên tâm. Và chúng ta đã xây dựng tâm thức trở về trong cái chân lý đồng hành tập thiết. Chúng ta không còn cái sự xa nhau. Và chúng ta không có bơ vơ nữa. Các bạn không còn mê tín nữa. Và các bạn đã tự xây dựng để thiên hoa. Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn đã dùng cái dũng chí sẵn có của các bạn để trở về với căn bản. Thì chúng ta đã đồng ôm với nhau tay năm tay thực hiện cái cơ tiến hóa hiện tại do Thượng Đế đặt ra. Và bánh xe tiến hóa không ngừng, bánh xe tiến hóa không chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi thực sự thanh tịnh, không bao giờ chờ đợi chúng ta đâu. Bánh xe tiến hóa tiến lạc điện đã sắp đặt rồi. Mà ngày nay chúng ta không tiến thì chúng ta bị bỏ rơi mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta nhận được nhiều. Nhiều vị thiên liên đã đến đây ủng hộ chúng ta. Trong lúc thiền ban đêm cũng đánh thức tâm thức của chúng ta. Và những cái chuyện lạ đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt. Những người đã đóng góp cho chúng ta biết thiên cơ nữa kìa. Vi quá vô cùng, đại phước vô cùng cái khối vô vi. Mà nếu chúng ta còn trì trệ và không chịu hành diễn nữa, không có đổ lỗi cho một ai để bằng đổ lỗi cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng và sự cảm động của các bạn cũng là tâm thức vui vẻ và được tương ngộ trong tâm thức của tôi. Cho nên ngày mai là ngày tôi lên được sự tạm biệt về đời. Tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền trong mỗi đêm triệt ra. Hoàn toàn cảm ơn sự tổ chức và sự chuyên diệt của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa thầy, lúc nhỏ con học rất là tốt, đến khi lớn lên bị cuộc đời lôi kéo không, cho nên con rất trì trệ. Trong lòng của con bây giờ giống như đứng đoạn nữa ngã ba đường, cần biết phải chọn đường nào. Bởi vì khi mà con muốn tu, con phải tìm cái pháp để tu, mà mình nắm cái pháp là mình không hành cái pháp, mình bỏ pháp thì đời nó hút. Đời gì tuổi trẻ là dục, nó đời nó hút, nó càng ngày càng hút con rồi làm con bấn loạn không biết đường nào đi. Đó con tưởng là có một bạn gái là tôi có thiên đàng, nó phải thiên đàng, đó là giả ảo phá hoại thôi, không có tiếng. Mà con càng ngày càng ôm pháp, con lấy pháp làm người thân thì không có chuyện lời của nó. Phải thực hành, mỗi đêm mình thực hành đúng pháp, người ta chỉ pháp sơ hồn, pháp luân, mình làm đúng tiêu chuẩn vậy, thì tự nhiên cái hồn nó nhẹ, và dâm tánh nó tiêu diệt. Rồi tuổi lớn của con là chỉ hướng ngoại nhiều hơn, cái gì cũng đẹp, thì chạy theo người ta, rồi đi không tới chỗ nào rồi mình nói là ngã ba được, cho mình có đường đi mà. Con thực hành cái, nếu mà con thực hành cái pháp vô vi thì con có đường đi. Khai thông tiểu thiên địa là có đường đi. Mà không hành đúng pháp là tiểu thiên địa tắc nghẽn, không có đường đi. Không phải vấn đề ăn chay là thành Phật. Hành đúng phát triển luồng điển đi lên thay vì đi xuống. Đi xuống là nó hướng về dục, đi lên thì nên. Nó thuần dương, nó không có hướng về dục. Nó mở lên, nếu mà không có thuần dương thì nó mở cõi âm là chỉ hướng hạ, đồng loạn, tâm từ bi mất, trở nên một tâm ác. Con thấy hồi nhỏ con tu giỏi mà con đi hướng gì con đừng dục là con trở nên con người ác. Thầy nói lại là con thử đi, một thời gian con thấy con ác ra ra. Ác là không biết thương yêu mình, giải thích là không biết thương yêu cha mẹ. Không biết thương yêu mình là không biết trợ Phật. Là con người ta thì chuyên hành pháp đi, muốn cái gì cứ áp dụng cái pháp để khai triển. Người đi trước người ta đã đạt thành bằng đường lối khai thông tiểu thiên địa, mà mình không thực hành được cái tiểu thiên địa mình bị tắc nghẽn thì mọi sự suy tư nó cũng sai lầm, không có đúng. Thì cố gắng trở lại thực hành cho đúng thì con sẽ thấy những lời thầy nói đúng hay không. Cho nên tuổi của con thì thầy cũng đã qua rồi, đóng góp chút kinh nghiệm cho con như biết.
Cho nên trước con có làm nhiều chuyện không phải lắm rồi, bây giờ con phải chịu. Mà con hiểu được cái này, bây giờ con tu, dốc lòng lo tu đi. Cái bệnh hoạn là cái chuyện hồi trước mà lại giao tới bây giờ. Cho bây giờ từ từ con lo thiền, con có dịp may mắn hơn sửa trị cơ tạng càng ngày càng tốt. Không có sợ, không có gì, chỉ lo nhịn nhục mà lấy tâm từ bi, không có nên phàn nàn chồng con nữa. Họ nói gì nói, họ chửi mình cũng vừa, họ đánh mình cũng vừa. Mình thọ tội để mình tiến hóa, chứ không phải thọ tội để ở lì địa ngục đâu. Mình có lập trường như mới được.
Dạ, khi thưa thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều, thì con vẫn chấp nhận khi bài học thầy đưa đến, con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng con có trả lời lại thì con nghĩ rằng bài học đó không, con trả không thuộc. Thì nên con tự hỏi con, tại sao phần hồn mày để trả lời người ta chi vậy? Mày phải nhịn nhục, thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết thầy tới giờ. Con cũng nhịn nhục rất nhiều, vượt qua tất cả gì con đành cam chịu. Bởi vì khi con hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả. Chứ con không từ chối, bởi vì nghiệp trước biết đâu con làm những tội lỗi ngày nay con chấp nhận trả hết. Dù cho xác thân con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế đã ban đến cho con thôi.
Con thấy lục đạo luân hồi, từ địa ngục mà đi lên con người thì chết biết bao nhiêu lần. Từ con thú thì chết bao nhiêu lần mới lên được con người. Từ từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình nhiều chuyện đời. Tình tiền như người chết hết đi, mình mới có cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của yogi luôn luôn nên đưa tới chỗ thực cảnh để mình thức tâm. Cảm ơn, nhận lấy và đi. Vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót. Đừng có dại dột mà trở lại con đường ma quỷ vô ích, tự phá hoại tâm thân ở tương lai chứ không có gì hết.
Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi, đi đây đi đó, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ lấy có xe hơi đi, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn, nghe mấy câu nói thôi, mà không hiểu gì hết cũng ráng đi nghe. Rồi lần lần mới hiểu, đó là mới vun bồi cái ý chí. Có nhiều đứa tu nửa chừng, ôi tôi bỏ cái đạo này, nó không nên đem tôi đi đến đâu, chính nó không đem nó đến đâu. Cái này cái đạo là tự thức, cái đạo như ý phát triển tâm linh, mà nó không lo cho nó, nó bắt buộc người truyền pháp phải lo cho nó sao được, chỉ đường lối cho nó đi thôi, rồi nó không chịu đi. Tôi cứ đổ lỗi cho những người truyền pháp, cái đó là trật. Nhìn lại người truyền pháp trước khi tu nó thế nào, nó đã khổ hạnh bằng cách nào. Ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về ta nấu cơm đã ăn, không có xin tiền cái gia đình, nấu thành một bữa cơm ăn. Mà mỗi ngày cứ đi bộ lượm ba miếng giấy dơ đó rồi gì đốt nấu cơm ăn. Cái đó tụi con đâu có làm. Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó là cái quan trọng của tương lai. Cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành đó là tương lai phần hồn mình mới thành được. Cho nên có đó rắc đến tụi không xài, rắc đến hữu ích, nó cứu người. Mà chê là mình không có tự cứu. Khổ ghê lắm, hồi trước ông Tư đi tu cũng khổ lắm. Gia đình 10 người chứ đâu phải nuôi một người đâu. Mà ăn học đâu có bao nhiêu, mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta. Mà phải đi từ Sài Gòn đi lên tới Bình Tây rồi đi bộ, không ai mời vô coi tướng. Nhiều khi gặp sốc dĩa cũng quánh sốc dĩa, ăn chút đỉnh về đi nuôi con ăn học. Cái ý chí của người ta quan trọng, chứ không phải cái chuyện ở ngoài. Mà cái chuyện lễ tế lúc chút đó mà làm được, đại sự làm được. Chuyện nhỏ là không làm được thì chuyện lớn không bao giờ làm được. Chuyện nhỏ mà chê một cái là không làm được, là bỏ rồi sau này chuyện lớn không được. Cho nên người đạo người ta, ta hòa tan với tất cả mọi người. Nhưng mà tao để ý từ chút, đứa nào hành động sao tao biết, trình độ nó đi đâu, nó thiếu dũng chi chỗ nào. Tại sao tao biết, tao đã làm quá rồi, tao từ nó mà ra. Từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tuổi, từ ăn thua, không có cái gì ở thế gian là không có hết. Mà ta thoát ra khỏi, ta phải biết những cái gì ở thế gian chứ không phải là giấu cả mắt ta được. Gồm ta biết hết rồi, vì ta ở trong thực trạng ra. Cho nên con người phải dấn thân là dấn thân chỗ đó đó. Chuyện chút chút mình phải làm, rửa chén cũng phải làm. Rửa chén là rửa trình nào mà hiểu cái chén này là không phải là cái chén này là một đám đất của vũ trụ. Từ cái đất bùn mà nó đem lên mà nó chịu nung đúc, nó chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn volt rồi nó mới nấu, nó mới thành cái chén. Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà mình muốn tiến về một vị tiên, vị Phật, là mình phải chịu. Chịu nhịn nhục. Chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục phải có người ta phá hoại mình. Người ta hành hạ mình. Ta khi dễ mình. Ta khinh thường mình, đủ chuyện hết mình phải chấp nhận. Đó mới, nó hình thành được cái đức nhịn nhục. Còn mỗi thứ mỗi giận làm sao hình thành được đức nhịn nhục? Mà hình thành không được đức nhịn nhục là có tu không thành, đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi. Còn người mà tu là cái ý chí vô cùng, không sợ, không có chấp. Chỗ nào cũng là chỗ phát triển của trợ Phật. Mà chính tâm linh không chịu phát triển mà đóng bắt buộc mình cột vào trong sự mê chấp là đi lạc được, không có tiếc nổi.
Thật là tôi đã được cơ hội đi khắp năm châu. Trước khi ông Tư chưa chết cũng đã viết trong sách tôi sẽ gỡ bạn đi khắp năm châu. Thì tôi rất cảm lời nói này, mà lúc đó không bao giờ tôi tin ông Tư. Chắc gì ông có quyền lực mà gửi tôi đi. Rồi sau này ở nhà Nguyễn Ngọc Nhâm, kỹ sư Nhâm đó, Thượng Đế giáng lâm. Thơ cũng còn đó, nói rằng cha sẽ vườn trúc đưa con ra khỏi địa ngục trần gian, khác hơn người thường. Kế tiếp Trần Hân Đạo xuống bốn câu thơ, đông phong đến là mọi sự yên lành, thì đúng vừa lên tàu là gió thổi à. Thì tôi cũng phục hai vị đó, mà chính tôi không có cầu xin. Nhưng mà Lê Xuân Tùng khi không ngồi đó, cái tự nhiên nhập vô rồi viết hết mấy cái đó, cái ngã ngửa chết luôn, nghĩ là phải tha dầu rồi mày kia kia nó mới kêu tỉnh dậy. Cái chuyện của trời Phật có, chứ không phải không. Và cho biết rằng tôi ra đây khác thường hơn những người khác, và tỷ phú sẽ phục vụ tôi, cái chuyện đó tôi càng không tin. Mình còn có một mấy đồng xu đô la đó mà làm sao mà tỷ phú đi tắm nước mà tắm nửa chừng, nó kêu đưa năm cắt nữa không có, phải tắm có nửa mình thôi. Nhưng mà làm sao tỷ phú Manila có thể phục vụ tôi được. Rồi từ đó tôi thấy đồng bào khổ quá, bây giờ làm sao? Ở đây có thương gia người Tàu không? Tôi hỏi người ta nói có, thì phải có phòng thương mại. Tôi nói được. Mình kiếm ít đồng bạc, xin ít đồng bạc để đi tới phòng thương mại. Tới phòng thương mại tôi vô gặp ông chủ tịch. Tôi với cháu ông Thái Thạch. Cháu ông Thái Thạch là người Phúc Kiến. Gặp ông chủ tịch là Phúc Kiến. Mà nói, tôi là Phúc Kiến mà ông làm sao mà ông nói chuyện với người ta được. Tôi nói không khác. Mày để tao ngồi đó. Tao quay hơn mày. Chút nữa ông chủ tịch ông tới ông ngồi nói chuyện với tao. Nó không có nói chuyện với mày đâu. Tôi ngồi phát đốc tự nhiên. Rồi cái ông ra mời uống cà phê đồ này kia kia nọ. Nó mày thấy rõ không? Mà hai anh em ba ông bạc à. Đi tới đó không có đi về mà đi chặt xe. Đi chặt xe thì ông là đau bụng, là tôi là đau tiểu. Mà nếu ngừng xe là không biết đường về. Hai đứa chết cũng ráng chịu. Nói làm sao ông chở tôi về trại tị nạn. Rồi đi về tới trại tị nạn. Thì trong lúc đó tôi có phân trần với ông chủ tịch rằng, chúng tôi có rất nhiều người ra đây vì nạn cộng sản, tìm sự sống. Thì tôi thấy ở đây có tổ chức, họ Lê, họ Trần, họ Lý đủ hết á. Vậy ông cho tôi biết những hội đó có thể giúp đỡ người tị nạn không? Ông nói chúng tôi sẵn sàng. Ông đưa danh sách đây, chúng tôi sẽ mời ăn và đưa tiền giúp họ. Thì chúng tôi mừng đi trở về. Mà trong lúc đi trở về là hoạn nạn á. Năn nỉ cái ông xe đó mà ông chở cho tới trại là mình không hết tiền, không có xu nào hết. Nhưng mà từ đó quen những nhà giàu. Rồi họ mới tới trại, họ rước tôi. ra đi chăm cứu từ gia đình. Rồi họ cho đồ đạc. Rồi họ mời tôi đi giảng. Rồi họ chụp hình, họ nói kêu tôi là Living Buddha, rồi đủ chuyện hết họ giảng. Tôi giảng cả một khối chủ tịch president không à, mà có một bà Tàu gọi là bà Xin Cha, bà thông dịch. Thì mấy ông hỏi chứ, ông cần tôi giúp cái gì cho người tị nạn? Chúng tôi không dám xin cái gì của quý ông. Tôi xin quần áo cũ của quý ông thôi. Thì quần áo cũ của ông chủ tịch là sụp nơi dưa đồ tốt không? Cho toàn là đồ tốt không? Đem tới đầy hết. Rồi chủ nhà máy gạo đem gạo, chủ nhà máy đường đem đường. Rồi ông tướng mà quen với ông Cao Văn Viên đó, là ông hỏi ông cần tôi giúp cái gì. Tôi nói chúng tôi không phải người nghèo ra đây. Chúng tôi chỉ thiếu tiền coi cinema thôi. Ông cho một người 5 đồng là đủ rồi. Hồi đó coi cinema 3 đồng. Mà ông cho 5 đồng là đủ tiền xe. Thì ông đưa một sắp 5 đồng. Tôi kêu bà Tám đi phát hết cho mọi người đi coi cinema. Hỏi ta đi xin cơm ăn chứ gặp ông đi xin tiền coi cinema không ạ? Chúng tôi không phải là thiếu ăn. Chúng tôi có tiền. Thì tôi đóng tiền ra đây mà. Nhưng mà thiếu tiền coi cinema thôi. Còn Liên Hiệp Quốc cho cơm ăn đủ rồi. Thì cái chuyện đó là không có thể tin tưởng được. Trong cơ xuống nói như vậy làm sao mình tin tưởng được. Mày bây giờ còn giấy tờ đó còn chứ. Chắc trong thiền đường này có còn cái bài thơ mà em tôn vinh phò đó. Cái bài thơ mấy chục câu đó. Chắc con bê còn giữ. Đó. Mà ông đó, ông Sơn Tùng đó, tội nghiệp lắm. Sau khi mà ra bài thơ đó rồi, ông Sơn Tùng, ông gặp tôi, ông tính, ông quỳ xuống, ông lại. Ông lại, ông nói tôi đối với một vị. Bởi vì trên kia người ta kêu tôi là Phật, nhưng mà tôi không có thích cái tên đó. Nên tôi đối với một vị vô lễ quá, tôi không. Nếu mà anh quỳ tôi không tới đây chân nữa. Anh em mình là anh em, không có được như vậy. Thì lúc đó anh mới chịu ngồi lại nói chuyện với tôi, nhưng mà lúc nào cũng tôn kính. Bởi vì anh nên đập, tôi đập rất rõ rồi. Trong bữa sau là tôi đi mất. Ông Ngô Ngọc Nhông là khóc nhiều nhất. Bởi vì bữa tối đó là có một chú thanh niên được nhập xác cũng xưng là Thượng Đế. Nói, cha sẽ đem nó ra khỏi địa ngục trần gian. Thì ông kia cũng thương tôi lắm, khóc như con nít, cô Nhi là khóc nhiều nhất bữa tối đó. Khóc ghê lắm, là bữa sau tôi đi mất. Mà chính tôi cũng biết tôi làm sao có tiền đi, không có đồng xu. Rồi cái thái tứ nó kêu tôi lái cái xe xuống Bạc Liêu, rồi tôi đi lái xe xuống Bạc Liêu, không có tiền, không có xu nào hết á. Vậy đi xuống làm xong, dưới đó thì nó xảy ra lộn xộn, anh em cãi cọ vì tiền bạc. Tôi nói ai cũng nghe hết. Mà tôi nói tới đâu ai cũng thương, họ mới bằng lòng hợp tác mới làm được chiếc thuyền ra đi. Thì cũng nhờ bề trên cho mình không có khả năng gì. Cho nên sự sống của các bạn ở đây là liên hệ với trời Phật. Chứ không phải liên hệ với nhân gian. Trời Phật là chánh thức. Chứ đừng có quên trời Phật mà sa đọa. Quý vị chưa xuống địa ngục, quý vị không nghe những lời than khóc thảm thiết. Ở trên đời mình đã biết bao nhiêu tôn giáo độ cho mình tiến hóa mà mình không hành. Mình chỉ biết ôm tiền, ôm của, ôm địa vị mà bỏ tâm. Cho nên lúc chết cơ hàn đau khổ vô cùng. Những cảnh đó tôi đã chứng minh. Cho nên nhiều khi hải hội hành hương đó là lúc đó là tôi gặp biết bao nhiêu người. Đưa biết bao nhiêu người đi. Tôi khóc biết là bao nhiêu. Có nhiều người năn nỉ họ còn không chịu đi. Họ sống quen ở cảnh đó. Mà ôm cái nón lá vậy mà cũng không chịu đi. Năn nỉ biết là bao nhiêu mới đi. Hải hội hành hương thấy làm cũng được một việc rất tốt. Mà chính tôi cảm động nhiều nhất. Trong 3 đêm liền không ngủ. Lo thiền mà làm việc đó. Thì những chuyện tôi đã làm, mà các bạn đã đồng dự. Tới ngày hôm nay những người đã tham dự những hải hội hành hương đồ này kia kia nọ cũng cảm thấy là mở ấp. Người Việt Nam bị người ta chà đạp rất nhiều. Ngày nay người Việt Nam rất cởi mở. Mở ra, hiểu được nhiều chuyện. Ở được những khách sạn sang. Và biết được giá trị của con người, của chính mình. Và đối đãi với bạn bè khắp năm châu. Vô Vi làm được. Vô Vi đã mở bước đường cho cả mọi người. Cho mọi người tu đi rồi mạnh dạn đứng lên làm việc, đừng sợ kỳ thị. Chính mình đã kỳ thị mình chứ không có ai kỳ thị mình hết. Ráng tu để tiến thân và cứu độ quần sanh ở tương lai. Không nên ôm cố chấp mà thất bại ở giờ phút lâm chung.
Kính thưa Thầy, tu là rèn cái tâm giữa cái tánh, nhưng mà tại sao chúng con nhiều người tu nhiều là nhiều 10 năm, 15 năm mà chẳng còn tánh hư tật xấu? Thưa Thầy, cách gì chỉ dạy chúng con để sửa cái tâm rèn cái tánh?
Cái tánh hư tật xấu là nó từ nhiều kiếp đem lại, gom thành cái tánh hư tật xấu, thì chúng ta phải dày công nhiều hơn nữa mới sửa tiến được. Mới sửa nửa chừng là tưởng ta được rồi, ta sửa được, không có được đâu. Phải qua nhiều cơn thử thách, nó nhồi hai cái là nó trở lại như cũ. Cho nên phải trì kỳ trí mới chịu sửa tâm sửa tánh. Chứ không phải dễ sửa.
Thế thì người tu mình muốn trở về cái thanh tịnh rồi, mình tự gạt bỏ những cái động loạn rồi. Sau một thời gian mình tự cảm thấy như mình cô lập với mình đó, cái đó là do duyên nghiệp hay là do cái đường đi nó phải gì?
Tại sao cô lập? Tại mình muốn con gái mà con gái không thương mình thấy mình cô lập. Là sao? Cái gì cô lập?
Không có thân với ai được. Như là bạn bè này cũng biết rồi thôi chứ không có đến tới một cái chỗ là thân hay là gì.
Cái đó là luồng điển con xuất phát đi lên. Chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Thay đi xuống thì phải rủ rang nhậu nhẹt chơi bờ. Anh em nói dốc. Còn cái này ta đi lên rồi ta không cần nói chuyện với ai. Càng ngày nay càng thanh nhẹ hơn. Rồi chứng minh cái con đường đã đi lên, từ trên khối óc đã mở để đi lên, cứ giữ cái đó mà đi. Cái đó không có hại, không có cô đơn đâu. Con thông minh, còn nhiều người thông minh hơn con, làm sao con cô đơn được. Từ quan của chư Phật chiếu sống với con hằng ngày, làm sao con cô đơn được, không có. Mình sống với trời Phật, thanh nhẹ.
Mình nói mà mình làm đúng. Bây giờ bắt ở trong này tụi nó làm. Thì trong này đâu phải một mình con sống đâu. Lục căn lục trần. Vạn linh ở trong đó nó sống với con. Mà con không nghiêm túc, nghiêm nghị để truyền cảm cái luồng thanh điển cho tụi nó. Tụi nó chừng nào mới tiếp. Có mình con tu đâu có đủ. Có một tiểu thiên địa con phải tu hết rồi. Nó mới đàng hoàng. Còn mình con tu không có đủ. Có thấy không? Như trong căn nhà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu thì 4 thằng nó phá này cũng bệnh lắm à. Mà nó là trong tiểu thiên địa này mà nó tụi nó không chịu tu. Con biết niệm Phật mà không truyền cho tụi nó niệm Phật thì nó khó chịu lắm. Con biết hút thuốc lá rồi mà tụi nó không có thì nó không chịu. Con dạy nó hút hết rồi quen rồi nó hút. Lần đầu con tí hút nửa điếu, nó hút 1 điếu, hút 5 điếu, hút tới 10 điếu nó còn đã nữa. Nó quen á, bây giờ mình bắt niệm Phật để thay thế cái đó. Rồi càng niệm càng mở, càng niệm càng học thôi. Thấy không? Thì trong toàn thân tu á, là cái chỉ thiên địa con an, là cái quốc gia con an, xã hội con tốt. Còn thấy không? Một người mà chịu hòa, chịu cởi mở, quán thông mọi sự việc, là tốt biết là bao nhiêu cái xã hội tốt thì đâu có chiến tranh. Thấy không?
Kia mình nghĩ là theo pháp này mấy năm, cái nhân con thì nghĩ dùng lỗ tai trâu mà nghe đạo không hả? Chứ nếu mà
tại con không hành chứ không phải lỗ tai trâu, con nghe con hiểu nhưng mà con không hành, con không bắt tụi nó hành, không giúp tụi nó phát triển.
Tại vì nhiều khi con còn nắm tính,
mà con giúp nó phát triển hết rồi. Vui. Con phải niệm Phật và chuyển ý cho lục căn lục trần đồng niệm, vang lên đồng niệm với con. Thấy con khép mình nhưng mà con tiến. Rồi con nói, thưa tôi học cái pháp của ông kia, ông dễ, biến quá, nó hay quá. Cái đó là đi lạc rồi, bà ngôn rồi. Là làm cái bùa là hư rồi. Còn cái này mình thực làm, mình thực tâm, mình lo trong căn nhà của mình, chuyện gì mình quét dọn sắp đổ ở đâu đó nó có trật tự. Và mình thấy có giá trị. Đó là trật tự của mình, là trật tự của vũ trụ. Trật tự trong cái cảnh quyền vi tỷ thiên địa này là trật tự của vũ trụ. Mà con bỏ cái này là con mang đại tội đi xuống địa ngục, không cách nào lên thiên đàng nữa. Trật tự của tỷ thiên địa mà. Là trật tự, khối óc con là của tỷ thiên địa. Mà mất trật tự là tự trông sống mình nè. Chỉ có đi trong chỗ tranh chấp và đi xuống luôn, không có bao giờ phát triển nữa.
Thấy cá nhân con thì điểm có cái duyên là vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù niệm một câu thôi mà tự nhiên điểm rút
đó, cái đầu kéo. Phải ráng niệm nữa, chưa đủ. Kéo gì kéo, mặc nhưng dù mà trong này toàn thân chưa kéo được. Toàn thân kéo rồi là nó nhẹ nhàng. Rồi còn phải đi học đạo nữa. À, điển giới rồi vô điển giới nữa. Lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thì mình định, lúc đó ông trời mới cho bài thi. Khi không ta tới ta chửi, ta chặt, ta phá, ta gây chuyện này chuyện nọ với mình. Lúc đó mình mới thấy là bài thi của ông trời sao đó. Tâm mình định mà mình quán thông cái sự việc đó. Mình cảm hóa được sự việc đó. Mình mới thấy là nhờ cái đó mình tiến chứ không phải đọc kinh tiến. Đó là kinh vô tự. Và kinh vô tự nó nằm cắt chứ. Thượng trung hạ đều có hết. Chứ không phải đợi mà đi tìm ra kinh vô tự đâu. Nghĩa là mình hành, mình thấy kinh vô tự nó đi từ giai đoạn một. Hồi trước khi con chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó thế nào? Bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật con thấy con người nó phải cải tiến phần nào không? Rồi con làm nữa nó thế nào? Đó. Đi tới con hết niệm rồi. Con chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà toàn thân con là đang sống với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó con mới là con ngoan của ông trời. Lúc đó chuyện gì nó tới là con giải. Là con làm việc cho ông trời đó. Thấy không? Cái chuyện rắc rối là chuyện của ông trời. Mà nó tới với mình giải thông. Là thấy mình làm việc rồi đó. Mà người gần mình á, từ kẻ xấu nó trở nên người tốt. Thì mình làm việc cho ông trời chứ đâu mà làm việc người phàm đâu. Thấy không? Thì cái đó là cái hạnh nguyện đúng theo đường lối của con hạnh nguyện. Nhưng mà con chưa có hành thì con thấy, ôi sao tôi nói đường tôi làm ngã. Mà con hành rồi con làm đúng.
Thấy như khi cái câu gì tự nhiên nó giận tức nó rồi. Chi dị hành nan, biết dễ hành thì có, nhưng mà chỉ thật nó không có khó, tại mình làm biến thôi. Mình dễ giải với mình quá.
Nghe thì dễ dễ lắm, yeah. Nhưng mà hành là khó. Mà chịu hành á, thì không có khó. Hành dễ hơn mà nói lại khó. Nó lật ngược lại. Mình hành mình biết mà nói là khó là tại sao? Bởi vì con thấy trời Phật mà người khác đâu có thấy trời Phật, mà con nói họ đâu có nghe. Hành, lúc mà hành được rồi con nói hành dễ nói khó. Thì ngược lại không? À, còn về lý thuyết á, là biết thì dễ mà hành là khó. Là đời đó.
Là đời.
À, còn con đi đạo rồi á, hành dễ mà nói là khó. Bởi vì tối con ngồi, tối tôi thiền tới 3 tiếng đồng hồ nói ai tin đâu. Nó điên, ngồi 3 tiếng đồng hồ chắc điên. Phải không? À, ngồi tôi thấy cảnh trời cảnh Phật. Thằng đó điên nữa. Nói khó. Bởi vì ta đạo hành mà ta nghe. Phải không? Nó phải đi ngược lại, kêu bằng nghịch tử đi ngược lại. Cái chiều hướng mà của thế gian thì lên thế này. Người ta ngủ còn thích. Người ta thích còn ngủ. Phải không? Đúng vô gì nó phải không? Người ta mở mắt, mình nhắm mắt. Người ta để cái lưỡi, người ta tán động, mình co lưỡi dẹp rồi. Thế lạ không? Phải đi ngược nó mới tiến. Mà tất cả cái phương trình của vô vi là đi ngược cái thế gian mới về thiên đàng. À, người ta phề phởn hít hà ngủ, ăn cho nó ngon để ngủ cho nó ấm. Còn ở đây mình hít ăn vô được chút mà hít giải tỏa hết, gồm cái nguyên khí đi lên. Mình phải đi nghịch không? Đi nghịch với đời không? Không có cái gì mà giống với đời hết. Kêu nghịch tử mới về thiên đàng. Nghịch tử là con của cha thế gian để ra thì nó phề phởn như vậy. Bây giờ mình sửa lại, nó là con trời. À, nghịch tử thế gian nó thành con trời. Tại vì cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch. Người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai lại. Trời lạ không? À, người ta đừng dòm mắt, ngâm mắt, ngó đây. Đó không?
À, người ta thờ thơ nơi bắt khích cho thiệt mạnh, để nó khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó, chiều nó nhập, thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu một xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à. Cái hồn nhập vô cái xác kia thôi, ở luôn. Nhập ngay má vậy, ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi thật. Vâng, là cái vòng này là gì? Giải cái nghiệp tâm. Giải cái nghiệp. Nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên, giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơ mới bước ra. Cho nên, hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùng con không có. Chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết á. Nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống nè. Bây giờ nó làm từ từ, cái nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này. Thì nó là một bác học rồi, nó biết không? Không bác học, nó hiểu nhiều chuyện lắm. Nó nói kim, mà nó mật, mà nói màu vàng, nó nói màu vàng, nói màu xanh, nó nói màu xanh, màu nào giờ nó không biết, mà nó nói, nó luận khác nó ra hết. Tâm nó mà ra. Thành đó. Người tu vô vi làm nghề nào có giữ nghề đó, ông quét được cầu tiêu cứ quét cầu tiêu đi không sao, sau này ông nói đạo hay lắm. Đó. Còn ông tác văn cứ tác văn, ông đánh đờn cứ đánh đờn, thấy không? Ông làm chánh trị cứ làm chánh trị, nhưng mà ông hành rồi thét rồi ông thấy như là cái chánh trị ông khác đó. Ông lấy cái điều chân chánh của trời đất về tự trị khai mở tiểu thiên địa này ảnh hưởng người khác là chánh. Nó không có mưu mô giết người ta. Hả? Có nhiều người nó học về mưu mô giết người ta mà nó cứu không được nó, thế là mất cả hai. Còn cái này không. Nó lấy cái điều chân chánh của trời Phật lấp lại trật tự cho chính nó và ảnh hưởng người khác thì tất cả đều được cứu. Thấy không? À, lấy ra đó, là cứu hết tất cả. Đi tới đâu là chỉ có cứu chứ không có hạt. Nó rất dễ trong tâm mình chứ không phải ở ngoài, không phải đi xin, không phải lệ lục của ai hết. Mà nó có. Cứ việc hành là nó mở.
Thưa thầy, bữa nay con lên để trước hết là thầy có một chút thắc mắc. Muốn hỏi là con biết tại sao con thì như tất cả mấy bạn tu khác ngày lúc nào cũng nhớ thấy thầy, thương thầy, biết thầy thiền tu. Nhưng mỗi lần gặp thầy con không biết nói gì được. Nhất là nếu như lúc thầy gặp, thầy bắt tay con là rồi con không nói gì được hết trơn. Nhưng lúc con nghĩ trước là thầy sẽ nói gì nó để hỏi thăm thầy một hai câu. Thời đó cũng quên mất tiêu hết. Ngay cả ngày hôm qua, con với vợ con đi đằng nhà ông được. Tu dòng nói đi thì bắt thầy thì thở lại biết. Con...
Cái sáng nó chiếu cái tối, cái nhẹ nó hòa cảm với cái nặng. Đâu có gì mà nói, không có gì nói.
Qua luôn cái giờ con có chắc hoài, không nói gì hết rồi.
Ừ.
Thành ra con không biết sao.
Thì vậy đó, mình cố gắng thanh nhẹ hơn nữa. Thì gặp nhau mình chúc cho nhau những câu thật hơn. Rồi những câu mà giả ở thế gian, anh định chúc luôn, thấy nó giả không, anh thèm. Muốn lấy cái câu thật, là mình phải thật tiến tới đó, mình mới dám nói.
Thưa thầy, còn cái thắc mắc thứ hai nữa là ngày con tu thiền con thấy không biết là người tu thiền trong giấc mơ là mình không có tính, mình không thấy những giấc mơ nó kỳ ảo á, thành ra con muốn nói để thầy giải thích cho con là trong gia đình con á, một phần nửa những người đó mà con rất thương trong gia đình á, thì con làm mơ con thấy những chiếc trước của con với họ như thế nào con thấy rõ ràng như lắm, nhưng cũng phim rồi mà sao
đó, bởi vì cái biến mình nó nhẹ thì nó mới chớp lại những cái quá khứ. Mình mới thấy rõ vị trí của chính mình mà tu. Cửu quyền thất tổ là gì? Đều thấy lại hết. Trong cái góc lòng tu. Thì mình là ánh sáng họ mới hội tụ về với mình. Thì tự nhiên là mình càng tu càng sáng càng độ được người.
Cảm ơn thầy.
Xin mời chị Vân. Ba thị Vân.
Con muốn hỏi thầy một câu, thầy minh giải cho con là ngày con có bầu cháu thanh tịnh độ khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Tự nhiên con đang nằm ở giường buổi chiều mà cũng không phải là ngủ mà lúc đấy con rất là yếu mà. Tự nhiên con nằm có hình đào Phật đào quán thêm Bồ Tát chiếu điểm con, lúc đấy con không biết là điểm hay không, thì con nhìn thấy bà xuống thì con ôi sợ bà mất đi, thế là con cố gắng niệm Phật để nhìn được lâu ấy. Sau đó thì được một lúc thì con thấy người ấm lắm, mà trước đấy thì người con rét run lên, mà sau đấy người rất là ấm mát.
Thì là con có duyên với Phật rồi còn lo gì nữa. Phật là lớn rồi, có duyên với Phật ráng tu đi, ráng niệm Phật đi, sau này đứa bé sẽ dễ thương lắm.
Trước con đã, bây giờ con đã được cháu hình tịnh được thầy đặt tên.
Con có duyên thì thấy những hình ảnh mà con không quên được, nên là con có duyên với đã.